Bây giờ tôi nhân tiện con giảng cho thầy con để thầy yên tâm là chúng mình không phải là cái lũ bất hiếu, mà trái lại chúng mình lại là đứa có hiếu. Thế làm sao thế? Thì con minh bình định cái việc này ra nhân thể, ích gì cho cha mẹ. Chúng mình đang nói về cái chuyện mà có hiếu, đi tu là có hiếu hay đi tu là bất hiếu. Khi cái người trồng cây cũng dòng cũng cái công vun trồng một cái cây, nhưng nếu cái cây nó thành, nó ra những trái, ví dụ nó thành những trái xoài thật ngọt, thật thơm, thật ngon, thì cái người bán chắc là phải được nhiều tiền. Còn nếu cũng dòng cái cây mà lại làm nhầm cái hạt giống, nó thành một cây độc, cái quả nó thành ở cái trái độc, chẳng những là chẳng ưa lợi cho ai, mà nếu ai mà không may mà vỡ phải cái trái ấy thì nguy hiểm. Thế cái người nào được nhiều tiền hơn? Kết quả trong hai người dòng cây như thế thì người nào được nhiều tiền hơn? Nào được nhiều tiền? Thời mình dòng cái cây mà nó thành cái quả trái xoài ngon ngọt thơm, với một người lại dòng một cái cây mà hóa ra cây độc. Ở đấy, cái dĩ nhiên chúng ta thấy rõ ràng, nuôi con cũng như vun trồng một cái cây. Nếu cái cây nó lớn lên mà nó hiền thiện, mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ, mỗi việc làm nó đem lợi ích cho mọi người, thì cái người trồng cái cây ấy có được phước không? Đó. Thế còn cái người mà mình cũng nuôi một đứa con mà lớn lên là tham, là sân, rồi đến nỗi ăn trộm, rồi đi nói láo, rồi thì lường đảo, rồi phá hoại mọi người, thế thì cái người ấy có được lãi được tiền gì không? Dòng phải cái cây độc có ăn thua gì không? Chẳng những rằng không được lãi được tiền mà còn khốn khổ về cái đứa con. Thà là cái cây độc ấy thì cầm cái dao mà chém nó đi rồi vứt rồi đốt nó đi, thế là xong việc. Nhưng mà con này không phải mỗi một chốc mà đem chém mà đem vứt đi, cứ chịu được những các cái hư hỏng của cái đứa con mất dạy. Đã. Thế cho nên rằng nuôi một đứa con mà nó trở nên người thì một ông thánh, một bậc hiền, thì cái phước đức người kinh gia bố mẹ được hưởng cái phước, không những là một kiếp này mà còn mãi mãi về sau. Bởi vì cái đứa con ấy mà nó đã giải thoát thì nhất định bố mẹ cũng được hưởng. Trong kinh mà chính ngay bộ kinh A Hàm đây này, Phật có nói đi nói lại, khi cái người con mà tu hành không những là chứng quả cao, ngay cái lúc đang tu đây ấy, mà trì giới, mà tiêu hướng về, đây là mới hướng về, chưa nói đến cái kết quả, mà nếu hướng về cái sự tiêu trừ ba độc tham sân si thì khi cái không những là cha mẹ, ngay đến bà con họ hàng, mà ngay đến tất cả những hữu tình khác chăng nữa, ai nghĩ đến cái người ấy với cái tâm vui mừng thì đều được hưởng phước cả. Huống chi là chính cha mẹ là cái người, cái gốc đã phát sanh ra cái đứa trẻ đó, thì cái phước biết ngần nào. Mà không, Phật chỉ đây, Phật chỉ nói những cái công đức là nghĩ đến cái người ấy đã có phước rồi. Chứ khoan nói rằng thực sự là cái phước đức của cái người con ấy đã có cái phước đức mà đền ơn cha mẹ. Thế cho nên cái người tu, người cũng như là người trồng được cái cây tốt, tuy rằng bây giờ rời cha mẹ, thiếu cái bổn phận cơm ngon canh ngọt, tuy không đền ơn bằng những cái thường tình, bởi vì không có mình thì cũng có người khác, mà cha mẹ cũng tự lập được, cũng không đến nỗi nào. Mà trong cái thời gian ấy mình ra khỏi được cái vô minh phiền não, mình lên được thánh địa, ở cái địa vị thánh hiền, thì cái phước ấy tỏa khắp chúng sanh, huống chi là chính cha mẹ mà lại không được hưởng. Mà những lời của Phật nói ở trong kinh để tán thán cái công đức của các bậc cha mẹ, thì tiếc rằng vì thế thầy sẽ in cái cuốn sách này, thầy sẽ in ra để lưu cho các con mang về, rồi các con sẽ chỉ cho ba má thấy cái phước đức của ba má khi mà ba má cho các con rời cái gia đình đấy, ra khỏi cái vòng tay âu yếm của cha mẹ. Bởi vì tình thương của cha mẹ như biển hồ lai láng, nhưng mà chính cái biển, cái hồ ấy, là cái chỗ trầm luôn này, là đi về cái đi mở rộng về cái vô minh, về cái tham, cái sân, cái si. Thế cho nên ấy, tạm từ biệt cha mẹ, ra khỏi nhà thế tục, nghĩa là ra khỏi những các thứ gì gọi là thế tục, để chúng mình vào, chúng ta vào trong cửa Phật, chúng ta được học bộ tứ niệm xứ, chúng ta thực hiện tứ niệm xứ để chúng ta thoát ly được cái kém của cái con tầm, thoát ly được cái đời sống ở trong cái kém phiền não như thế, trong cái nhà vô minh như thế. Trong khi chúng ta, nếu chúng ta tu đến nơi đến chốn mà thật chúng ta thoát, bà cụ già lũi ở như vậy, các con bây giờ đâu có mất thì giờ như thế này. Cho nên tuổi thanh niên, tuổi trẻ là có thần thông sung sướng lắm, còn cái già cứ trông cái đầu giật của thầy mà chán lắm. Cho nên các con cố gắng tu để giải thoát, kiếp sau đừng có vướng cái thân. Hễ mà mắc cái thân bằng cơm bằng gạo này, mà mai đây nó lại vào quan tài, nó đem chôn chứ đâu nó có phải mình đâu, mà nó chứa hết bệnh nọ chuyện kia. Ngày hôm qua chúng ta học những cái gì, chị em có nhớ được tí nào không nhỉ? Giới hương thì tịnh là gì? Là sạch, trong trẻo, sạch sẽ. Ví với cái nước, hễ nước trong thì là nước sạch. Tức là chúng ta học cái bản kinh này để cho tâm hồn chúng ta được trong trẻo, sạch sẽ. Sạch nghĩa là bỏ hết những cái phàm, cái lầm mê của người thế gian, cho nên được trở thành sạch sẽ. Có lẽ thọ trì không có mất. Thế còn thế nào là khéo léo?
Khéo léo
thấm nhuần, nhận được cái ý vị của cuộc bài kinh. Hiền mỹ là gọi là xứng lượng quan sát. Đó, đúng rồi, là xem xét tỉ mỉ. Thí dụ thế nào là con xứng lượng quan sát? Con học kinh, con xứng lượng, con quan sát. Con xét cái thân này nó làm bằng cơm. Cơm nghĩa là gạo, gạo nghĩa là từ cái lúa mọc ở đất lên. Vậy thì cái thân này làm bằng đất. Con biết cái giá trị của nó. Cái thân này làm bằng đất, mai đây nó sẽ già, sẽ móm như thầy, rồi người ta bỏ vào quan tài, người ta chôn xuống đất, rồi nó long dụng, nó mùn tàn, nó thành đất, bởi vì nó là đất. Đấy, cái giá trị của nó có thế thôi. Thế cho nên con không tham, không có tham của báu, không có mong cái gì cũng vơ về thân mình để cho thân mình nó sướng. Biết là nó là đông đất, dù nó sướng đến đâu rồi mai đây cũng đem chôn xuống đất, chả làm quái gì. Thế là con xứng lượng, con thấy. Còn cái người không học kinh Phật, không xứng lượng, không quan sát, thì cứ ta đây lại còn công cớn đáo đẻ, thì ai động đến thì nổi giận đấy. Thế cho nên con vừa nói, hễ mà học mà khéo léo thọ trì thì sẽ không có cái tham sân si. Bởi vì không học, không khéo léo thọ trì, cho nên mới còn không biết cái thân mình là cái đống đất, mai đây nó hóa giòi rồi đem chôn rồi vứt đi, không biết xứng lượng như thế, cho nên cứ tham cứ giận. Bây giờ đây chị em ở trong chúng, cái vị nào mà còn cứ hay câu có lẩm bẩm sân si, mặt mũi quọ quọ giống con bú dù đó, thì tức là cái người chưa khéo thọ trì kinh sách, cho nên chưa xứng lượng quan sát cái thân mình, còn tưởng nó hay lắm, tưởng nó tốt đẹp lắm, cho nên công cớn đáo đẻ, khiến cho người ngoài người ta thấy người ta thương hại. Cho nên chúng ta phải xứng lượng quan sát để biết, biết cái sự thật mà tiêu ba cái lầm là cái tham, cái sân, cái si. Chúng ta có học được cái gì nữa không? Giá tiếc là chúng ta muốn thanh tịnh, điểm thứ nhất là phải học kinh, điểm thứ nhất hai là phải hòa hợp. Vậy con cho thầy biết tại sao con muốn thanh tịnh mà con lại phải bảo tồn cái hòa hợp ở trong chúng. Điểm thứ nhất là cái tâm của mình nếu nó một lòng mong cái sự an vui cho chị em thì cái tâm ấy là tâm tốt đẹp, cái tâm ấy là tâm thanh tịnh. Còn cứ gai góc sinh chuyện với người này, cứ xoay sở người kia để cho trong chúng tan vỡ, thì như thế chính cái tâm ấy có gọi là tâm thanh tịnh được không? Đấy, chính cái tâm của mình mà đã không có cái lòng lành, không có cái tâm muốn an hòa cho chị em, thì chính cái tâm ấy là cái loại tâm lẻ lở rồi, không phải là tâm thanh tịnh nữa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là phải bảo vệ cái đoàn thể, để mình nương tựa cái đoàn thể ấy mà cái sự thanh tịnh của mình mới được lâu dài. Bé Thanh Ngô đó, chất tranh, tranh tức là cướp lấy cái phần hơn, đẩy cái xấu, cái kém cho người khác, đó là tranh. Thế còn chấp, chấp là khư khư cho là mình phải, còn người ta thì là trái, còn mình thì cứ cái gì của mình thì cho là phải. Thế như thế gọi là người chấp. Nhiều khi mình trái, có nhiều người trái rõ ràng, ví dụ như sân, rồi nói những cái lời thô, đến lúc được chúng cử tội thì lại nói rằng không, tính tôi thẳng thắn, tôi có cái gì tôi phải nói thẳng, nói thật, tự bào chữa, chấp cái sai của mình, cứ cho là đúng, khư khư cho mình là phải. Thế như thế gọi là chấp. Thế đây khuyên mình đừng có tranh hơn với chữ em, mà cũng đừng có cố chấp những cái của mình mà cứ cho là phải, đừng có chấp. Không tranh chấp rồi gì nữa nhỉ? Làm sao mà giáo lý của Phật mà lại thành cái binh khí, thành con dao được? Con thấy hai vị lớn không hòa với nhau, thì con nhỏ con ở ngoài, con quên rằng chính con cũng nhiều khi hay lủng củng lắm, con quên. Con cứ nhìn thấy hai vị lớn không hòa, ấy thế là con đem lời kinh rồi con giễu cợt. Đấy, còn đọc những cái lời kinh ra trước để cho hai vị nghe, cần cứ đi qua đi lại con đọc cái câu đó để cho hai vị tự biết, tự thấy xấu hổ cái lỗi của mình. Thế là như thế, trong cái khi người ta xấu hổ, trong cái khi người ta buồn thẹn, thì đó là mình là cũng như là có cái mũi kim hay là cái gai chúng ta đã đâm chặt vào người ta để cho người ta chịu đau chịu khổ. Thế cho nên đó là một thói xấu, cái giễu cợt là cái thói xấu. Thế vậy thì hai vị mà tranh chấp nhau mà không động không hòa nhau thì thế là hai vị không phải. Vậy thì mình cứ thế mình chấp nhận hay là bây giờ làm thế nào? Mà bây giờ mình nói ra, mình làm ra mặt như vậy thì lại thành ra là mình có lỗi đây. Vậy thì bây giờ con phải làm thế nào? quay về lo phận mình đi. Còn các vị lớn người ta tự biết cái việc của người ta. Và lại trong chùa, các cụ vị lớn, lớn thì lại có người lớn hơn. Rồi sẽ có vị người ta, các vị lớn sẽ xếp đặt cho mình là phận bé, không có nên múa dối. Đó là cái điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai, nếu thấy các vị lớn mà có cái chỗ bất hòa trầm trọng đấy, thì con phải cũng, mình cũng phải lo, chứ không nên gọi là bình chân như vậy thì cũng không được đâu. Mình cũng phải lo, thì con phải, ví dụ như hai vị là chi chúng của con, chi chúng của con với chi chúng một đoàn thể bên cạnh, hai vị không hòa, thì con phải lên con thưa sư cô giám viện. Mà nếu chính sư cô giám viện với cô chi chúng, hai cô có chỗ mất lòng nặng nề, mà con thấy rằng nếu các vị mà cứ không hòa thì sẽ có cái ảnh hưởng đến cái đoàn thể của các con, thế thì con phải lên con cũng trình lên cô kiểm kháng, hoặc là thưa lên thầy, nghĩa là không có nên ghé tai nhau mà xì xào, rồi tuyên truyền ghé tai người này ghé tai người kia tuyên truyền, cái đó là cái bậy, làm cho mất cái uy tín của trong chùa. Nhưng mà phải trình lên, trình cái người nào người ta có khả năng để người ta giảng hòa được cái việc này thì mình phải thưa, mình phải trình, chứ không có nên cứ gặp ai cũng kể, gặp ai cũng kể, để cho cái uy tín của trong chúng bị tổn thương thì không nên. Nhưng mà cũng phải biết lo, chứ không nên mặc kệ mà phải biết lo rằng đây là một cái nguy hại cho cả đoàn thể, cho cả chùa, cho nên phải tìm sư cô kiểm khán hay là sư cô giám viện, hay thưa lên thầy bạch rằng cái việc này chúng con lo sợ. Mà đấy là một cái lo sợ rất phải, bởi vì nếu các vị lớn mà đã không dẹp được cái tham cái sân của mình để cho gây những cái nạn dứt, những cái gì dứt nứt giãn ở trong chùa thì không lợi đến cái chữ hòa. Thế thì các con thấy những các việc của các vị lớn, cái dĩ nhiên các con bé các con không biết, cái không biết mà an phận thì thôi được. Thế. Hoặc là các con lo lắng quá thì thưa lên những các vị lớn hơn để tìm cách mà giải hòa, để mang lại cái yên ổn cho chúng. Học cái gì, con nhớ được cái gì thêm nữa không? Tức là bởi vì chúng ta đã xứng lượng quan sát, biết cái thân này nó là mừng cơm mừng gạo, nghĩa là nó là đống đất, mai đây đem vứt xuống đất, bây giờ tạm thời ta dùng nó một thời gian thôi. Đấy, xứng lượng, biết cái giá trị của nó có vậy thôi. Vậy thì bởi vì ta còn cần dùng đến nó, mượn nó để làm, để mà tu để học, mượn cái thân người để tu để học, cho nên ta cũng phải bảo vệ, đừng để nó hư hỏng, cho nên phải có y phục để cho nó khỏi bị nóng bị lạnh, che chở cho khỏi muỗi mòng, khỏi bụi bặm. Nếu mà bụi đất lấm đầy thì nó sẽ sinh lè lở bệnh tật, thế cho nên ta cũng bảo vệ nó, thì trông nom săn sóc để cái thân nó được bình an mạnh khỏe thì chúng ta mới có thể an tu được. Thế nhưng mà bảo vệ, trông nom săn sóc nó không có cái nghĩa là nô lệ cho nó, không có cái nghĩa là cưng chiều, rồi biết nó là đống đất, mai đây nó sẽ hóa giỏi, vậy mà cứ đem nhung đem lụa để đắp cho nó, rồi lại còn bôi son bôi phấn vẽ hề cho nó nữa. Như thế là không biết, không xứng lượng mà dùng cái thân. biết nó là được một cái vật bằng đất, dùng tạm một thời gian rồi đem chôn xuống đất, nghĩa là vứt đi. Này. Vậy thì chỉ bảo vệ cho nó khỏi bệnh hoạn, săn sóc cho nó đủ, cho nó vừa đủ, chứ không dùng, không hư vọng. Này. Đó là điểm thứ nhất, là do trí tuệ mà chỉ dùng những các cái tầm thường thôi. Còn điểm thứ hai là chúng ta bây giờ đã rời bỏ tất cả gia đình xã hội, không có làm một cái nghề nghiệp gì để kiếm ra tiền bạc, ăn uống, y phục, hoàn toàn là trông cậy ở lòng tốt của thập phương. Những người thế gian, người ta phải cày ruộng, người ta mới có gạo đem lên chùa cho chúng ta. Người ta dòng cây vất vả, cả nhà thức khuya dậy sớm, người ta mới có rau, có khoai mang lên chùa cho chúng ta. Người ta mới có tiền mua vải cho chúng ta. Đấy. Vậy thì chúng ta ngồi không mà hưởng cái vất vả nhọc nhằn của người ta. Đấy. Sợ thức khuya dậy sớm, chịu nắng mưa dãi dầu, long tong vất vả để kinh doanh xoay sở, mới ra những các vật dụng để chúng ta để ngồi mát ở trong chùa mà hưởng cái công lao của người ta. Vậy mà mình lại còn phung phí, lại còn xe xua, lại còn áo đẹp. Thì như thế là chúng ta là những người không biết nghĩ, không biết cái lẽ phải của mượn của người ta tạm dùng để tu, để học đạo, trông mong ngày mai đắc đạo, đền ơn đáp nghĩa, mà cũng trông mong ngay cái hiện tại chúng ta học như pháp, như luật, như lời Phật dạy, chúng ta học, chúng ta tu, đem cái công đức này hồi hướng cho các thí chủ. Đây là chúng ta vay, mà chúng ta phải có cái công đức để trả. Vậy hãy xét xem cái công đức mình đã đủ để trả người ta chưa, mà phe xua mặc những áo đẹp, đòi thứ này muốn thứ khác, đó là cái tướng mạo của người không biết nghĩ. Điểm thứ ba nữa là trong luật Sa Di Phật dạy rõ ràng đấy, hãy xét cái đức hạnh của mình có xứng đáng thọ tín thí không. Chứ của thập phương đây, nếu chúng ta học đạo mà không thông lý, thân sau này đền ơn tín thí, ta thầy đọc thuộc lòng câu ở trong luật Sa Di. Học đạo mà không thông lý, không thông lý, tức là ở trong cái năm cái pháp quán, các con hàng ngày ăn cơm có quán theo như tổ dạy không? Có quán không? Thầy phải để ý, thầy học từ hồi thầy còn Sa Di mà bây giờ thầy hãy còn thuộc, là bởi vì bữa nào thầy cũng quán. Ta tới bây giờ thầy móm răng rồi, mà thầy cũng cứ ôn đi ôn lại những cái từ hồi thầy còn bằng các con thầy học, bởi vì cái ấy là cái chúng ta phải nhớ trọn đời. Hễ còn dùng của tín thí thì còn phải nhớ, còn phải thực tập. Cho nên học đạo mà không thông lý, thân sau này đền ơn tín thí, đó làm con trâu để kéo cày già nợ. Người ta mua một con chim để người ta ăn thịt, thế thì cái người bán ấy là mình, bởi vì cái con chim nó nợ cái người bán hàng, nó nợ tiền, cho nên bây giờ nó phải đem thân nó đền cái nợ đó. Thế phần nhiều cái số đông những các loài vật mà người ta nuôi ở trong nhà đó, số đông là những đền ơn tín thí hồi xưa mình đã dùng của người ta, thì bây giờ không có quá giả thì phải đem thân để mà đền nợ, giả nợ, làm con chó để coi nhà, giữ gìn cái bảo vệ an ninh cho người ta, đấy. Làm con mèo để canh gác những con chuột nó không đến phá đồ đạc áo quần của người ta. Thế thì cứ phải làm cái thân, làm thân loài bằng xanh để mà đền nợ. Thế cho nên người tu làm thế nào đi để đừng nợ ai cả, mà lại còn dư phước để ban bố cho xung quanh mình, thì như thế mới được. Chứ còn tu mà nợ nần, cái nợ là cái khổ, cái nợ là cái đọa lạc. Cho nên chúng ta vâng lời Phật, không có cầu những các cái dư thừa, sống vừa đủ, gọi là thiểu ít muốn biết đủ. Cho nên đây, người muốn thanh tịnh thì chỉ mặc những áo thô xấu, những cái tầm thường, không có giá trị. Nhưng mà trong luật lại bắt chúng ta là phải chỉnh tề, nghĩa là nó tuy bằng vải thô, vải xấu, nhưng phải sạch sẽ. Hễ có rách thì phải vá, thì phải vá lại cho lành lặn. Mà y phục phải đứng đắn, chỉnh tề, chứ không có được phép lôi thôi lốc thóc, rách rưới như là những người không có biết xấu hổ thì lại không được. Cho nên chúng ta không xe xua, không ăn mặc sang trọng, sống với những thứ vải tầm thường, nhưng mà nếu lỡ có rách thì chúng ta vá cho cẩn thận. Áo mặc phải sạch sẽ, cài khuy, chỉnh tề, nền nếp, đứng đắn, nghiêm trang. Lắng nghe Thầy đọc lời Phật để chúng ta học thêm những các điểm cần để được thành những người trong sạch. Này các tỳ kheo, ăn uống ta cho hai việc: tự đi khất thực hoặc là do cư sĩ cúng dường. Xin nhắc lại, thế nào là đi khất thực? Khất là xin, thực là ăn, đi xin để ăn. Đi xin để ăn là một. Hai là do cư sĩ, người ta tự ý người ta mang đến chùa người ta cho mình, thế là hai. Phật chỉ cho hai cái pháp ấy thôi. Thì tại làm sao mà Phật không dạy chúng ta phải tự lập, tự cường, tự nuôi sống lấy mình, mà lại đi nhờ vả người ta như thế? Tịnh quán đó, cái điểm thứ nhất là xả ngã. Vậy thì dưới châu con hiểu thế nào là hễ đi khất thực, hoặc là nhận của cúng dường của thập phương, hoặc là tự mình người ta đem đến cho mình thì càng tốt, mà nếu không người ta không đem đến cho mình thì mình lại đi xin quấy rầy người ta như vậy, là thì làm sao chúng ta lại được thanh tịnh? Anh nhắc lại lời của Tịnh Quán. Thế thì bây giờ thầy lại hỏi thêm con một câu, cũng cái ý của mà cô Tịnh Quán vừa nói này. Thầy hỏi con là làm sao mà chúng ta đi xin ăn quấy rầy thiên hạ mà lại bảo là chúng ta được thanh tịnh? Cái nghĩa mà cô Tịnh Quán vừa nói thì bây giờ con giảng vào cái câu thầy hỏi thôi. Thứ nhất là xả được cái ngã ái, ngã chấp. Cái ngã ái, ngã chấp đó, nó là gốc của tất cả tham sân si. Nó chính là si. Bởi vì si thì mới tham, mà hệ tham không được thì sân. Cho nên nó là gốc của ba độc tham sân si. Thế bây giờ con xả được cái ngã ái thì con có được sạch sẽ không? ấy. Thế cho nên mình càng hạ mình, càng khiêm tốn, càng nhún nhường, càng nhẫn hòa bao nhiêu thì cái tâm đức của mình ấy, nó lại càng cao bấy nhiêu. Cái người càng hạ, tự hạ mình xuống bao nhiêu, cái người ở đạo đức nó lại cao bấy nhiêu. Còn cái người vinh váo cậy mình bao nhiêu thì chính là cái người thấp nhất. Thế cho nên chúng Phật tìm hết phương pháp để cho chúng ta phải luyện tiêu trừ cái thói cống cao kiêu mạn, mà trừ cái, cho đến cả cái ngã ái, ngã chấp cũng phải đào bới cho nó sạch đi. Thế thì chúng ta mới thanh tịnh được. Đã. Còn điểm thứ hai, cái cô, điểm thứ hai của tịnh quán nói cái gì nhỉ? Thế bây giờ thầy hỏi, vì sao chúng ta đi nhận của thập phương lại là chúng ta tu học cái hạnh thanh tịnh? Thì con giải nhời thế nào? Lòng mong tu để đền ơn tín thí. Thì trong khi con một lòng con tu hành, sớm chiều con nghĩ đến cái ơn thập phương, người ta đã tự cắt phần miệng bụng của mình, của con, cho cháu gia đình, ta đem lên chùa người ta cúng dường để cầu cho mình tu được. Vậy thì sớm chiều mà con có cái tâm đinh ninh như thế, con phải đền ơn, biết ơn và đền ơn tín thí. Thì con có dám lơ là cái học với cái tu của con không? Con sẽ thế nào? Đấy. Thế thì con phải chăm chăm những gì Phật dạy, là con phải vâng lời răn dắt. Có vâng lời Phật, có thực hiện được cái sự thanh tịnh thì chúng ta mới đền ơn đáp nghĩa được mười phương tín thí. Thế cho nên chính cái việc Phật dạy chúng ta phải đi khất thực và phải sống toàn hoàn toàn bằng cái sự cúng dường của thập phương, đây chính là một phương pháp để cho rửa sạch cái tinh thần, cái tâm hồn của chúng ta phải sạch sẽ. Thì mới chúng ta, điểm thứ nhất là mới xứng đáng để nhận của tín thí. Mà cũng nếu không tu hành chân thật như vậy ấy, thì thập phương người ta cũng không cúng dường nữa. Nhưng mà thật thì thập phương người ta, mình với người ta sống không có sống chung, người ta không biết, nhưng mà có Phật trông thấy, có bách thần trông thấy. Cho nên chúng mình tu hành chân thật, đó là chúng ta đáp cái ơn tín thí. Mà vì biết ơn, mong đền ơn, cho nên chúng ta luôn luôn giữ thân tâm thanh tịnh. Thầy đọc thêm, chị em nghe rồi nhắc lại. Ăn để đỡ đói khát, bảo tồn tánh mạng, phải biết vừa đủ. Thầy nhắc lại, bây giờ thầy hỏi lại này, để hiện tại bây giờ đỡ cái khổ đói và khát, nếu không ăn thì đói, nếu không uống thì khát. Chúng ta có hai cái khổ nó bức bách, cho nên bây giờ cần phải ăn và uống để đỡ hiện tại, đỡ cái khổ đói khát. Mà nếu chúng ta ăn đủ no thì chúng ta mới sống được, gọi là bảo tồn cái tánh mạng, nghĩa là bảo tồn cái sống, thì chúng ta mới còn sống để học, để tu. Nếu không ăn thì bây giờ nó đói khát, mà rồi nó đưa đến cái bệnh hoạn, ốm đau, rồi phải chết. Bởi vì thân của mình nó làm bằng đất, nó làm bằng nước, mà bây giờ không đổ đất, đổ nước vào cho nó thì nó phải chết. Nó không có những cái cái chất liệu để nó sống, thế thì nó phải chết. Cho nên ăn để đỡ đói khát, bảo tồn tánh mạng. Thế thì mình phải ăn thật nhiều, chọn những cái gì mà thật ngon, thật bổ thì ăn, để bảo tồn tánh mạng, sống thật lâu. Có phải không, liếm là để sống vài ba trăm năm. Thế nào, liếm là vỡ bụng. Bởi vì cái bao tử của mình ấy, nó chỉ có cái lượng vừa đủ. Cái thân của chúng mình ấy, không phải đắp một lúc, mà là nó là một sự tiếp nối. Cho nên ngày nào cũng phải ăn, ngày nào cũng phải uống. Và thứ nhất là lúc nào cũng phải thở. Các con nên nhớ là chúng mình cần cái thở nhiều hơn. Bởi vì ăn thì mỗi ngày chỉ ăn có vài bữa, uống thì khi nào khát uống một ly. Chứ còn cái thở này là suốt đêm suốt ngày, lúc nào chúng ta cũng phải thở. Cho nên chính cái thở, hơi thở cần lắm. Vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta phải quán hơi thở, điều hòa hơi thở. Mà chính cái hơi thở đấy, chúng ta trở về an định tinh thần theo cái hơi thở. Mà chúng ta thở cái không khí tốt lành. Cho nên buổi sáng các con cần phải ở những nơi thoáng. Đêm đã cửa đóng, ở trong một phòng, chị em thở chung cái không khí. Khi mình thở vào là mình hít những cái dưỡng khí. Dưỡng khí, chất oxy là những cái chất bổ mình hít vào. Nhưng mà mình thở ra là mình đẩy tất cả những cái độc ở trong máu. Máu nó chạy lên phổi, rồi cái hơi thở nó hấp những cái máu đó, nó đưa những cái chất độc, chất thán khí, chất độc thở ra. Cho nên ở chung một gian phòng như thế này mà đông người, thế thì bao nhiêu những chất độc ở trong phổi người ta thở ra, mình lại thở vào, thế nó không lợi. Cho nên trong phòng luôn luôn phải mở tung cửa, và thỉnh thoảng lại phải lấy cái quạt lớn quạt khắp phòng đi, để cho gió nó chuyển động, nó tống những các cái độc cho ra ngoài, để nó thành cái gió nó chuyển động, thì nó đem những cái chất độc ra. Cho nên chị em sau đêm mà thở chung trong một gian phòng thì buổi sáng cần phải ra như là tập thể dục. Đấy, trong cái động tác làm thể dục của các con, thầy có kèm vào cái từ bi quán, và đồng thời có cái quán hơi cái theo hơi thở mà làm các động tác. Cho nên những các cô trông nom về cái giờ thể dục của các em, phải tập cho các em nó làm mỗi động tác theo cái hơi thở, vừa luyện cái hơi thở cho nó dài, mà buổi sáng ở cái không khí trong sạch để nó đem cái chất bổ vào trong thân. Cái này các vị chi chúng, chi trưởng phải để ý hộ cho thầy, để bảo vệ cái sức khỏe cho các em. Tránh những cái ngồi lâu ở những cái chỗ đông tụ hội không có lợi. Cần phải ở những chỗ thoáng, mát, khỏe. Cho nên phòng phải mở tung các cửa, mà không nên đông người. Chỉ nên ở vừa phải, để lấy cái không khí, nó là cái chất bổ cần yếu. Chúng ta thở suốt ngày. Thế nhưng mà bởi vì không khí không mất tiền mua, cho nên mỗi người tự lo cái vệ sinh về cái việc hơi thở của mình. Còn đây chỉ có nói chuyện đến cái việc áo mặc và cái ăn uống. Thế tại làm sao, như thầy vừa hỏi con đấy, tại làm sao chúng ta không ăn thật nhiều để sống vài ba trăm tuổi? Con bé liếc, bởi vì cái ăn uống nó phải điều hòa, mỗi ngày một ít để bồi bổ vào những cái chỗ thiếu của thân. Cho nên mỗi ngày một ít, chứ không có để lâu được. trong cơ thể mà chứa những các cái thức ăn bổ nhiều, nó chứa lại thành mỡ, nó nằm ở trong cơ thể lâu là sinh bệnh. Chứ không, càng các cụ vẫn nói hễ than thì thâm, ông Bụt bảo thầm rằng chớ có than. Hễ mà thế cho nên cái ăn phải vừa phải điều hòa. Mà làm sao đây Phật lại bảo mình là phải biết vừa đủ, không có chọn, không những rằng đủ về cái phần lượng mà về cái phẩm chất cũng trong luật, trong chúng ta ăn ở trong chùa, cái phần của mình là phải ăn, phải không được chọn những cái ngon ăn còn bao nhiêu cái dở đẩy cho bạn mình. Tại sao phải cấm những cái đó? Ngon mình ăn còn cái dở đẩy cho các chị em ăn hộ. Không được. Mình biết chọn cái ngon thì người khác người ta cũng biết thích cái, ưa cái ngon. Mình biết ghét cái dở thì người khác người ta cũng không ưa cái dở. Mà bây giờ mình bao nhiêu cái dở mình đẩy cho người ta thì đó là cái tướng mạo. Mình là cái người ích kỷ mà không lịch sự, không biết cái lẽ phải. Phần của mình thì mình ăn, trong cái phần ấy nó có cái ngon, có cái dở. Cái ngon với cái dở, nhiều khi cái dở nó lại có đủ chất bổ. Mình không, nó không ngon với cái lưỡi của mình, nhưng mà nó lại bổ lắm. Thí dụ như rau muống chẳng hạn. Đấy, thầy thấy người ta có cái lầm, như cái củ dền ấy nó có cái nước đó đỏ đó, thì người ta bảo là bổ, bởi vì nó đỏ thì nó bổ máu. Cái đó là sai. Cái củ dền ấy thì lại không có chất bổ nhiều, nghĩa là nó cũng tạm có một phần nào, một cái chất gì đó, thế nhưng mà nó thật nó không bổ. Còn cái rau muống ấy, tuy nó màu xanh nhưng mà nó lại rất giàu cái chất sắt. Mà cái chất sắt đấy là chế tạo cái hồng huyết cầu của chúng mình. Cho nên các cụ cứ mỗi khi mà có cái mụn ấy, thì thường hay kiêng ăn rau muống, bởi vì sợ nó lồi thịt ra. Đã. Các con có nghe cái câu bao giờ? Có nghe nó lồi thịt không? Các cụ kiêng khi có mụn, những cái mụn mà tực to, cái mụn lớn, thì các cụ kiêng không có cho ăn rau muống, sợ nó lồi thịt. Cái đó có không phải không? Là bởi vì cái rau muống ấy, nó chế tạo ấy, nó có nhiều chất sắt, nó chế tạo ra các hồng huyết cầu, cho nên nó thành những các cái thớ thịt. Vì vậy ăn rau muống rất là bổ. Và thứ nhất là người yếu tim mới là phải ăn rau muống. Thầy có biết ngày xưa thầy học ở trong trường, những các cô bạn mà có bệnh đau tim, các bác sĩ người ta cứ bắt ăn khẩn, cứ mỗi bữa phải cả đĩa rau muống để lấy cái chất bổ. Nhiều khi chúng ta lại cứ chê rau muống là cái thứ rau rẻ tiền, cứ đi tìm cái bổ tận đâu đâu, mua những cái thứ gì đắt tiền, nhưng mà chưa chắc. Mà chính những cái rẻ tiền nó lại bổ. Mà mình ăn thì nó nhạt nhẽo, coi thường, thế nhưng mà nó lại bổ. Cho nên món nào mình cũng phải ăn để cho nó có đủ các chất. Chứ cứ chọn cái thứ này bỏ cái thứ kia thì thành cái cơ thể mình nó không đủ cái chất bổ. Mà cơ thể mình nó là cái tạp hợp nhiều chất, mỗi thứ một tí, có chất sắt, có chất thiết, có chất đồng, có chất vôi, nó mỗi thứ phải có một tí. Thế cho nên ở trong thức ăn mỗi thứ nó có một cái chất bổ để nó cung ứng vào cái sự thiếu thốn của cơ thể. Vì thế chúng ta phải, người nào phải ăn chọn cái phần của mình, đừng kén một cái thứ vừa ý bỏ những cái thứ khác. Đó là thành ra cái người cứ tưởng là mình khôn mà lại hóa ra là mình là anh dại. Thế đó là một điểm. Điểm thứ hai là vô lễ, chọn lấy cái ngon còn đẩy cái dở cho người khác. Đấy là cái tướng của người ích kỷ và vô lễ. Những người thiếu giáo dục thì mới có những các cái hành vi ấy. Cho nên chúng ta muốn. Thế làm sao đây, bài này là chúng ta cần để thanh tịnh. Nè, mà đây Phật lại dặn chúng ta là phải ăn, phải biết đủ nhỉ. Là làm sao thế? Đây bài của mình học đây là để thanh tịnh. Mà Phật dạy chúng ta là ăn ấy, đừng cầu ngon, đừng cầu sang. Nè, mà chỉ cần làm sao cho đỡ đói khát, bảo tồn tánh mạng. Vì thế ăn biết đủ. Thế là đó là để cho chúng ta được thanh tịnh. Bài kinh này tên là kinh thanh tịnh. Thế là làm sao nhỉ? Tâm của chúng ta nó không hình không tướng, nhưng mà hàng ngày nó vẫn hiện cái tướng ở lời nói và cái nếp sống hàng ngày của chúng ta. Mà cái nếp sống của mình ấy, thì nó hiện lên ở cái việc ăn uống, sinh sống, y phục hàng ngày của mình. Cái chuyện áo, y phục chúng ta nói rồi. Bây giờ đến cái ăn. Mà cái ăn ấy, nó là cái gốc của cái sống. Cho nên cái người nào phải đã giác tỉnh, biết cái thân này bằng đất, biết cái thân này giả tạo, đã không hệ lụy, không nô lệ cái thân, thì cái người ấy sẽ hiện cái tướng lên trong cái việc ăn uống.